giới vực tỉnh giác. Đức Phật luôn nhắc nhở các tỳ kheo, hãy hằng sống trong giới vực của mình. Có nghĩa là hãy có chánh niệm không ngừng nghỉ với các đối tượng thân tâm. Ở đây, giới vực tỉnh giác có nghĩa đơn giản là hành thiền minh sát niệm xứ. Chánh niệm ví như máy tìm dò, sensor, bén nhạy bắt được, dò được tất cả các loại đối tượng đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan hay qua thân, thọ, tâm và pháp. Khi quán thân trong lúc ngồi thiền, hành giả ghi nhận, theo dõi đề mục chính là chuyển động vòng xẹp của bụng hay mọi diễn biến của đất, nước, gió, lửa một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Khi đi, hành giả cũng ghi nhận, theo dõi từng chuyển động dở, bước, đạp của bước chân một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Sự hành thiền theo phép quán thọ, quán tâm, quán pháp niệm xứ cũng đều giống như vậy thôi. Ví như bằng cấp kỹ sư, tuy có nhiều ngành như điện tử, cơ khí, cầu cống, nhưng đều đem đến lợi ích như nhau là phục vụ đời sống con người. Vậy trong pháp hành minh sát niệm xứ, giới vực tỉnh giác còn có nghĩa rốt ráo là hành giả ở trong một giới vực nào cứ đi cho đúng đường là sẽ tới đích, tới thành công. Không phải đối tượng này hay hơn đối tượng kia, không phải thân niệm xứ kém thâm sâu hơn thọ niệm xứ. Không phải chỉ tâm niệm xứ mới đi đến giác ngộ, còn thân thọ niệm xứ thì không giác ngộ, không diệt trừ được phiền não. Ta cứ hành đúng trong giới vực, chỗ nào chặt chẽ, chính xác, tỉ mỉ, xuyên thấu, quân bình, thì chỗ đó mới gọi là giới vực tỉnh giác. Về loại tỉnh giác này, sư cũng có một kinh nghiệm khó quên. Sư hành thiền minh sát niệm xứ bên Ấn Độ cả chục năm rồi, mà chưa thấy kết quả gì đáng kể. Trong khi đó, một người bạn đồng tu với sư, Đại Đức Rashtrapala, chỉ hành thiền có 1-2 năm theo phương pháp Ngài Mahasi, mà đã thành thiền sư rồi. Có lần vị ấy đến gần và chia sẻ với sư. Sư có biết không, cái pháp thân quán niệm xứ này dễ hành, dễ kinh nghiệm lắm. Chỉ cần có đức tin và nỗ lực làm đúng theo lãnh vực của mình, y theo lời hướng dẫn là sẽ kinh nghiệm được. Vị sư ấy chỉ nói như vậy, không giải thích gì thêm cả, và rồi sư suy nghiệm trong cả cuộc đời mình. Sư cũng thấy đúng như vậy. Cứ hành cho đúng đắn trong lĩnh vực của mình, thì pháp nào cũng đem đến kết quả, lợi lạc như nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, như nếu sư muốn đi về Việt Nam, Miến Điện, vân vân, sư đâu có cần phải đi học lái máy bay để lái được phi cơ đến các nơi đó. Chỉ cần làm sao cho có vé máy bay là được rồi. Phi cơ, phi công đã có sẵn, mình chỉ leo lên ngồi cho đúng chuyến, đúng giờ. Cứ ngồi yên trên đó, không mong cầu gì cả, rồi máy bay nó sẽ đưa mình đi đến nơi, về đến chốn. Cũng vậy, Đức Phật đã chỉ cách thiền rồi, bổn phận của chúng ta là nỗ lực chánh niệm ghi nhận để kinh nghiệm được các đặc tánh chung vô thường, khổ, vô ngã của các đối tượng sanh khởi trong từng giây, từng phút qua sáu cửa giác quan. Có như vậy, ta mới không dính mắc vào đối tượng. Khi bỏ được cái vô thường, ta sẽ bắt được cái thường của cõi Phật. Thường mới là vui mãi mãi. Cho nên, một giây phút kinh nghiệm thực sự được vô thường, khổ, vô ngã là một giây phút kinh nghiệm được Niết Bàn. Chỗ này mới thật gọi là giới vực tỉnh giác.